This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thủy Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và quý vị có thể gửi những thắc mắc của quý vị vào trong chương trình này hàng tuần và mỗi chiều thứ năm qua số điện thoại Metro của Đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Đây là số điện thoại duy nhất của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trực tiếp qua đường dây điện thoại cho tất cả những chương trình mà quý vị muốn dùng đường dây điện thoại để mà gọi vào. Và sau chương trình, quý vị cũng có thể gọi mọi thắc mắc. Nếu như quý vị cần sự giúp đỡ của anh Trương Minh Ẩn, thì quý vị có thể gọi số văn phòng và để lại lời nhắn 817-884-1306. Và chương trình của chúng tôi Trong Nhà Ngoài Phố không nhận những cái sự chỉ trích tên của một cá nhân nào, hay là không nhận cái sự chỉ trích nói tên của một cơ sở thương mại hay là một cái cơ sở nào, mà chúng ta xin quý vị nhớ giữ được cái policy của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Việt Tấn cùng anh Trương Minh Ẩn rất là cảm ơn và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn.
Dạ vâng, thưa anh, qua một tuần rồi thì chắc chắn là trong cái sinh hoạt của cộng đồng mình cũng có một vài cái sự kiện mà anh cần phải nhắc nhở với đồng hương của mình, hay là cần phải nói ra để cho đồng hương mình biết, thưa anh. Xin mời anh.
Trước hết tôi nói về vấn đề mà đậu xe mà bị tích cả dịch tấn.
Dạ.
Có một số những cái thành phố nó có những cái chỗ mà quý vị bỏ tiền vô để đậu xe, hoặc là quý vị phải mua một cái sticker, nó có một cái trụ riêng đó mà mình dán lên cái cửa kính xe đó, thì quý vị phải cẩn thận trong cái này. Ví dụ quý vị lỡ đậu quá cái giờ nó ấn định, quý vị bị cái ticket. Khi bị cái ticket, cái có nhiều người nói ô lỡ bị ticket thì để luôn đi, tại vì trước sau phải đóng tiền. Quý vị nên nhớ một lần nó đi một tour lợi nửa tiếng sau, quý vị không có bỏ tiền thêm nữa thì nó sẽ cho cái ticket mới. Do đó có nhiều người chỉ đậu có 5 tiếng đồng hồ mà lấy gần 6, 7, 8 cái ticket về tấn. Thì quý vị nhớ kỹ, đã bị cái ticket 10, 15 hoặc 20 đồng, không có nghĩa là quý vị được đậu nguyên cái ngày đó. Rồi nếu quý vị không chịu update cái ticket quý vị thì tụi nó sẽ tiếp tục phạt. Đó là cái mà tôi muốn nhắc nhở đến quý vị cẩn thận trong cái đậu xe. Ví dụ quý vị đi tòa án, quý vị đi jury, nó có những cái chỗ đặc biệt á để cho quý vị đậu xe, hoặc là quý vị có thể là đi một cái chỗ đậu để nó có xe bus đưa quý vị. Và đó là cái mà tôi nhắc nhở về vấn đề đậu xe của quý vị nha. Nhớ vấn đề đó. Rồi cái kế tiếp chúng tôi muốn nhắc nhở là một khi quý vị ra tòa, khi mà quý vị nhận được tờ giấy mời mà quý vị làm witness đó, nhân chứng, hay là quý vị là nạn nhân mà người ta nghĩ rằng quý vị không đi ra, do ra tòa hoặc không, quý vị sẽ bị sheriff bắt vô. Và nếu không chánh án mà cảm thấy mà không thông cảm, là ông bắt mình ngồi trong tù từ ngày xử cho tới ngày nào mà phiên tòa xử, có thể 2 tuần, 3 tuần hoặc 4 tháng. Do đó quý vị phải cẩn thận khi mà nhận cái tờ subpoena. Đó là những cái mà tôi nhắc nhở để chúng ta.
Vâng, như vậy thì khi mà thấy một cái giấy nào mà của tòa án mà báo đó, mình nếu mình không hiểu tiếng Anh thì mình phải nhờ người nào hiểu tiếng Anh họ coi thử cái tờ giấy này tòa án họ muốn nói gì với mình. Chứ còn mình lơ lơ, mình vất đi rồi tự nhiên quên luôn là cái chuyện nó sẽ xảy ra, phải không anh?
Thường thường những người làm cái việc giống như tôi đó, điều tra ở ngoài tòa án đó, thì chúng tôi khi nào cái người nạn nhân mà không biết nói cái tiếng xứ đó, chúng tôi bắt buộc phải kiếm một cái người biết nói tiếng xứ đó để cho người ta hiểu. Tại vì nếu một khi quý vị nhận được một tờ giấy quý vị không hiểu cái gì thì quý vị không có tội gì hết. Ví dụ như quý vị nói, tôi đâu biết tiếng Mỹ gì đâu, ông đưa tôi, ông nói cái gì đó, ba lô, ba lốp, tôi không biết gì hết. Do đó, để chắc ăn rằng quý vị không bị cái gì hết, thì giống như Tấn nói, quý vị kiếm người đọc được cái tờ giấy bằng tiếng Mỹ để dịch cho quý vị biết. Còn đối với những nhân viên điều tra ở ngoài tòa án đó thì cần phải tìm người nào biết cái ngôn ngữ của cái dân tộc đó trước khi đưa cái sập thí nạ, chứ đừng có đưa xong rồi ra ngoài tòa hai bên cười trừ với nhau gì hết. Tại nhiều khi một cái phiên xử mình chỉ mất có một người quan trọng thôi, cả một cái kết quả nó hoàn toàn khác nhau. Có thể cái người đó đáng lẽ ở tù chung thân khổ sai mà cuối cùng là đi ra khỏi mà không có bị án tù gì hết gì hết.
Dạ vâng. Quý vị đang nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố có phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Việt Tấn, và quý vị có thể gọi vào để gửi câu hỏi, hoặc quý vị có thắc mắc trong cái sinh hoạt mà quý vị cần hỏi thì quý vị gọi vào ngay bây giờ. Có một số quý vị thính giả có gọi lên đài hoặc là để lại cái message là nói là không gọi được anh Trương Minh Ấn, thì quý vị coi thử coi cái lời nhắn của quý vị có đúng hay không, hoặc là như thế nào thưa anh Ấn. Thì vừa rồi trong ngày hôm nay có mấy cái message nói là không có liên lạc được với anh Ấn, hoặc là không được anh Ấn trả lời. Thì thưa anh, trường hợp này là có phải là họ để sai message hay là sao ạ?
Ok. Theo tôi kinh nghiệm thì quý vị nhớ kỹ là quý vị gọi lên văn phòng tôi không thể nào trả lời ngay tại chỗ, tại số người gọi càng ngày càng đông được bắn.
Dạ vâng.
Thành ra tôi sẽ đi thứ tự, cái người nào gọi trước thì tôi làm trước. Nhưng có một số quý vị khi mà dở cái điện thoại lên, tôi có nghe bên kia cứ nói chuyện hoài, không biết làm sao ổng ở đâu mà gọi hoài không trả lời. Mình nhắc lại một lần nữa, quý vị gọi mà muốn gặp tôi là cái chuyện rất là hên. Do đó quý vị làm ơn, khi nghe mà cái người Mỹ nói chuyện quý vị không hiểu là họ nói cái gì đó, đợi chấm dứt nghe cái tiếng beep của cái quý vị để tên quý vị lời nhắn. Còn đa số quý vị nói tôi phải đi làm trong cái giờ mà anh có chương trình, thì làm ơn nói chi tiết những cái câu hỏi nào quý vị muốn nói tôi sẽ trả lời bằng điện thoại luôn. Vậy phải.
Dạ vâng. Nếu như quý vị muốn câu trả lời của mình được gửi vào trong chương trình thì cũng được. Quý vị có thể gọi cho đài để mà gửi cái câu hỏi của mình, hoặc là gửi email của đài đến cho đài là nhờ hỏi dùm trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Phố như thế nào đó. Quý vị có thể vào trong website của đài để mà có thể coi lại, nghe lại cũng được. Hay là quý vị email cho đài hoặc là gọi điện thoại cho đài để mà gửi cái lời câu hỏi của mình. Vâng, Việt Tấn sẽ được chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Hello.
Cho biết quý danh
ạ. Xin chào anh Việt Tấn và xin chào chú Ẩn. Đây là Tony.
Hi Tony.
Câu hỏi là như vậy. Có một người công dân bình thường gặp một cái chuyện gì đó mà cảnh sát đang làm việc ở trên xa lộ hay là trên đường hay là ở một cái chỗ nào đó, thì cái người đó có thể lấy cái máy quay phim và quay cái người cảnh sát đó xong, và nếu mà không thì lý do gì và cái lực của cái chuyện đó như thế nào? Tại vì ví dụ như có người ta muốn quay lại để làm bằng chứng, hay là người ta muốn make sure là cái người cảnh sát đó họ làm việc không được quá cái giới hạn của luật pháp như thế nào, như vậy 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 đó, thì cái lực của cái chuyện đó như thế nào? Dạ, cảm ơn.
Ok. Cái câu hỏi rất là hay. Giống như bây giờ á, câu hỏi này nó liên hệ tới vấn đề thâu băng. Thì ở tiểu bang Texas và 37 tiểu bang khác cho chúng ta thâu băng không cần cho người khác biết. Nhưng ở tại Cali và New Jersey hay một số tiểu bang, 12 tiểu bang, thâu băng phải cho mọi người biết hết. Mặc dù thâu băng phải cho mọi người biết hết, nhưng mà khi mà nhân viên công lực của ở chỗ đó làm như California, quý vị không được thâu băng những người nào nói chuyện chung với nhau, nhưng mà nhân viên công lực là nhân viên của chính phủ, quý vị được quyền quay phim và thâu băng. Đó là theo cái luật mà tôi đã nghiên cứu và tôi thấy. Do đó, ở Texas này, một khi cảnh sát mà làm việc, ví dụ như bây giờ có một vụ án mạng, quý vị đứng ở ngoài thâu băng là cái chuyện bình thường. Quý vị thâu băng chẳng hạn như cái vụ mà nổ bom ở tại Boston, quý vị thâu băng, những cuồng băng nó rất có lợi. Nhưng mà một khi mà ví dụ cảnh sát mà nó làm mà nó nghĩ rằng có cái chuyện gì mờ ám á, thì thường thường nó làm bộ lợi dụng cái quyền của nó để nói ok, không được. Nhưng mà thật sự ra cái người đã nói câu đó là sai. Tại vì tất cả những cái chuyện gì xảy ra ở public view á, quý vị được quyền thâu băng. Nhưng mà ví dụ như quý vị vô những cái khu cấm của quân đội, hoặc là những cái chỗ mà giữ tù nó để là no camera ở hữu của cái cơ sở đó quý vị không được phong bằng. Nhưng những chuyện gì xảy ra trên đường quý vị đều phong bằng hết. Ví dụ cảnh sát lại đuổi và cảnh sát lại mà dám đập hay lấy cái máy của quý vị là cái chuyện hơi lạ đó. Do đó quý vị đó là ở ngoài pháp luật. Còn quý vị ngay cả trong tòa án, ví dụ như quý vị thưa một người ở trong tòa án thì tòa án đó là thuộc public place, quý vị được quyền thâu băng. Có những cái tên cảnh sát không hiểu vậy đó, you can thâu băng. Nhưng mà khi bước chân vô cửa tòa rồi đó, bà chánh án có quyền nói cho mình thâu băng hay không, là từ đó là cái quyền hạn của bà nằm đó. Nhưng mà trên cái hallway, ví dụ người này người kia gây lộn tòa đó, cái hallway tức là đường đi để đi qua tòa này tòa kia, quý vị được quyền thâu băng. Cái chỗ đó là public place, tiền của quý vị đóng vô, đóng thế vô, chỗ đó là cái cơ sở của tất cả công chúng, do đó quý vị được quyền thâu băng. Anh Tony nghe chưa anh Tony?
Dạ vâng, anh Tony anh rời khỏi đường dây. Và như vậy thì quý vị đã nghe nhiều lần rồi, vấn đề thâu băng mà đối với nhân viên công lực như anh Trương Nguyên Đẳng vừa nói là chúng ta có quyền mà cũng không cần cho họ biết là mình có thâu băng hay không khi mà họ hỏi tích kịch mình hay lúc mà họ đang thi hành cái công vụ của họ. Vì mình sợ là họ có những cái sự ức hiếp mình, nhất là mình là người Á Châu, thì mình thâu băng nhưng mà không có bị tòa án bắt tội. Là mình trong một...
Thí dụ như bây giờ nói chỉ tội gì?
Dạ vâng.
Quý vị lên không có cơ sở nào mà vấn đề mà tội mà thâu băng chỗ khác. Nhưng mà có một vấn đề gì Thắng ha?
Yeah.
Ví dụ như chỗ đó cái hiện trường xảy ra một vấn đề gì, cảnh sát nó đứng xung quanh nó gác, nó nói ok không được bước chân vô trong đó. Quý vị cố tình thâu băng gần, quý vị bước qua hàng rào đó là quý vị bị bắt về tội interfere with police investigation. Tức là nghĩa là gây rối hoặc là phạm tới cái chuyện làm của cảnh sát thì nó có thể bắt được. Ok ha?
Dạ vâng. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với những câu hỏi của quý vị. Xin nhắc lại số điện thoại của Đài Sài Gòn Dallas 1600 là 817-899-4110, 817-899-4110. Vâng, trở lại với anh Trương Minh Đẩn, và thưa anh, còn có những cái sự kiện nào hay là những cái message nào mà anh chưa có trực tiếp giải quyết cho đồng hương của mình mà cũng có liên quan đến người Việt không thưa anh?
Dạ, đa số là những cái chuyện mà quẹo đèn xanh đèn đỏ thì cái chuyện đó không nói quý vị cũng biết.
Yeah.
Là quẹo đèn xanh đèn đỏ quý vị lúc nào cũng nói là cảnh sát cái đèn nó chụp sai, chắc chắn là người cảnh sát là bằng xương bằng thịt có thể làm sai, nhưng mà mấy máy đó ít khi mà sai lắm gì tới.
Yeah.
Do đó quý vị nên cẩn thận. Cái mục đích của tôi nói là đạp thắng và đếm 1, 2, 3 trước khi quẹo phải hoặc là muốn làm gì. Ok, vậy bán ha.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Chào chú Việt Tấn, tôi là cư chú Việt Tấn ơi.
À, chú cư, mời chú cư.
Dạ, chào anh Ấn.
Dạ, xin chào anh cư.
Dạ, tại thấy trời mưa rảnh mà muốn hỏi anh Ấn cái này, tại cái này là tôi bị nha. Nhưng mà anh Ấn nghĩ về cảnh sát như công lộ có quyền xét license của người đi câu cá không anh Ấn?
Tất cả đúng ra luật nó để là phía top thì người nào cũng quyền. Nhưng mà từ xưa tới giờ đó, thì tại vì tôi không có làm gần hồ đó anh.
Dạ.
Do đó cái người cảnh sát có quyền xét. Nhưng mà đúng ra cái nhiệm vụ đó mà chính là cái tụi mà fish and game á, wildlife. Dạ. Hoặc là warren đó thì đám đó làm. Nhưng mà tất cả peace officer có quyền coi cái bằng của anh câu cá. Trừ dạ, cái tụi FBI, ATF rồi thôi.
Okay. Dạ dạ, thế này tôi thì mình cũng ăn thịt thai rồi, vừa tránh đi câu cá mà tôi câu cũng hơi xa, tôi câu ở Đen Tần là chỗ đó nó kêu là cái nó để là mà tách xịt coi như là cái phạt đó là của stake anh Ẩn.
Dạ, wildlife park.
Dạ, đa số là 100% là Mỹ trắng không à. Là cái chỗ đó là nó vừa đi chơi và vừa đi câu. Nhưng mà tôi cũng câu 2-3 năm nay rồi, nhưng mà có cái tuần rồi á, tôi đi câu thì bị, mà tôi đi xe đàng hoàng à, tôi cũng đi xe giống như là foreigner, Toyota foreigner, xe mới giống như cũ. Nhưng mà tôi không biết tại sao mà người cảnh sát này á, tôi vừa đậu đó tôi mở đèn để tôi ghi cái số tiền mà những người mà đến đó phải bỏ vô cái thùng là bao nhiêu tiền đó. Thì tôi thấy người cảnh sát đậu cái xe này sau lưng cái xe tôi rồi bắt đầu bật cái đèn pin cái đi mò mò tới. Thì hỏi tôi làm gì đây, tôi nói tôi đi câu cá. Thì ông cảnh sát này ông còn trẻ lắm, mà khoảng chừng 30 tuổi thôi. Thì ông hỏi là anh đi câu cá, anh có license không? Tôi nói thì tôi câu rất nhiều, Mà trước khi tôi đi câu cái phạt này đó, là tôi có gọi cảnh sát của Lai rồi tôi hỏi. Thì người ta nói là cái này không phải cái lấy, mình đi câu ở trên một cái đem và cái đập, mà cái chỗ này là phi, là không có lấy license, chỉ lấy về cái chỗ đầu xe thôi. Nhưng bữa nay ông hỏi tôi là tôi nghĩ là tôi có license, nhưng mà vợ tôi không có license. Thì ông bảo ông được câu cá, thì tôi không làm nhận với ông, thì tôi nói thế này.
Dạ.
Alo?
Không nghe được, ông bị mất.
Không nghe được anh Dương Tấn.
Anh chú Cư có thể nói lớn chút xíu nữa được ạ?
À, nói lớn lắm á, nói lớn chắc trời mưa đó.
Tấn ơi.
Dạ vâng.
Tấn.
Dạ.
Chắc tôi bị mất sóng rồi, Tấn.
Dạ, anh Nẫn ơi, bây giờ đang có sấm chớp cho nên nhiều khi những cái làn sóng
của... Đúng rồi, ở ngoài khu tôi mưa lớn lắm.
Dạ. Hello, anh Nẫn, nghe dạ, chưa
rồi,
à?
Nói đi rồi. Dạ, nghe.
Nghe chưa, anh Tấn?
Dạ.
À, thế này, dạ, nghe, tôi nghe, nói thế này, tôi nói thôi bây giờ. Thì tôi thì cũng lớn tuổi, tôi cũng muốn để mà lằng nhằng với ông. Bây giờ tôi có một người là cảnh sát này cho tôi là cho tôi biết là câu ở đây những cái điều kiện thế nào, tôi ông nói cảnh sát nào tôi mới đưa số phone cảnh sát cho ông đó. Thì cảnh sát này mới gọi cảnh sát đó, thì cảnh sát nói người ta có được quyền đi câu mà người ta khỏi cần license. Thì ông không có nói về cái vấn đề đại khái như là như thế nào ông mới trả lại cái bằng câu cá cho tôi. Rồi ông bảo ok mày được đi câu cá, mà vợ mày không được đi câu cá luôn. Thì tôi nói tôi cảm ơn ông thôi, nhưng mà tôi biết ông ron rồi. Nhưng mà sau cái chuyện với tôi thế này, nếu còn chưa có ai gọi không, chị Tấn ơi?
Dạ, cũng còn. Dạ, xin mời chú tóm tắt dùm con chút xíu nữa. Dạ.
Ok, cái câu chuyện đó, nếu mà chưa có ai có, tôi cũng kể một câu chuyện tôi cũng bị về cảnh sát mà kỳ thị về vấn đề đi, tôi đi xa đó. Mà nếu mà có người thôi để khi khác thôi.
À, chú sẵn chú nói luôn đi. À, vâng, cái vị
okay, thân dẫn. Bây giờ tôi đi trên xe đó, là cái xe này là cái xe là Tacoma, mà loại Toyota Tacoma là đời 2013. Tôi mới đi qua thành phố Alabama. Alo?
Dạ vâng, chú Cư, chú chờ tôi chút xíu nha.
Dạ.
Tại vì anh Nẫn có lẽ là vì sấm chớp bên khu vực của ảnh cho nên Tấn sẽ trở lại liền. Chú Cư giữ đường dây giùm Tấn nha.
Rồi, cảm ơn.
Nãy anh ở khu vực nào mà? Vâng, trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Vừa rồi vì lý do kỹ thuật cho nên chúng tôi tạm gián đoạn trong giây phút vừa rồi. Trở lại với chú Cư.
Ok, tôi kể câu chuyện này tôi cũng bị luôn mà. Tôi cách đây khoảng một năm tôi đi qua thành phố Alabama đó.
Dạ vâng.
Mà tôi đi với một người cháu, trong khi mà con đường nó vắng lắm, ghé cái xăng đổ xăng. Thì là có cái thẻ đổ xăng nhưng mà mình bỏ vô thì nó không có, nó cái chỗ nó không lấy cái thẻ xăng. Bắt đầu tôi mới ở ngoài, thằng cháu tôi mới vô cái xăng đổ 40 đồng bạc, nhưng mà cái bình xăng của tôi nó vẫn còn khoảng chừng chưa tới một ngấn. Thì thằng cháu nó mua mấy lon nước, và lúc mà tôi bấm ngoài này nó không có vớt. Thì tôi đợi thằng cháu tôi ra, tôi nói tại sao mà cái xăng người ta bấm nó không có bơm xăng. Thì thằng cháu tôi bây giờ nói cái bà cashier đó, bảo nói là mày đổ rồi, giờ mày bảo là mày chưa đổ à. Đó. Thì thằng cháu tôi mới kêu thằng cháu tôi này, giờ mày kêu cái bà đó ra chui cái đầu vô cái công tắc, cái chỗ mà công là mét xăng đó. Tao mở cho bà coi. Rồi bà không vô, bà không có chịu đút cái đầu vô coi, nhưng mà bảo thôi ok, giờ mày đổ xăng đi. Rồi bắt đầu đổ, đưa 40 đồng bạc đưa cho bà, rồi đổ 40 đồng bạc. Thì lúc mà bà thằng cháu tôi nó mới đến tiền nước, tiền xăng đi ra. Thì tự nhiên bà lấy một cái miếng giấy, bà cái viết, bà ghi cái license. À, thì thằng cháu tôi nó lanh, nó tức, nó hỏi tại sao mà mày làm cái gì mà mày ghi cái license của tao. Cái tôi thấy có cái bà cái xe này là cái bà mà tính xăng là bà có cái mua đồ gì rồi. Tôi mới kêu thằng cháu tôi bây giờ mình không có đi, đậu đây. Bây giờ tao cần mày á, tao cần mày gọi cảnh sát ở đây. Nó nói là mày đổ xăng là 80 đồng bạc mà mày nói có 40. Tôi nói ok, cái bình xăng là làm sao được cái ta đó. Tôi nói là cái bình xăng của tao đổ tối đa lắm, là 6 mấy đồng nó đầy rồi. À, có nghe gì Tấn?
Dạ, nghe.
Tôi đang nghe.
Dạ, thì thế này tôi nói với cái người đó. thì cái bà này bà không chịu, bà ghi license thì thằng cháu tôi nó cũng nóng, nó nói chữ bù xịt đó. Thì sau khi thằng cháu tôi nói, thằng cháu thì giờ mày gọi cái bà đó đó, xin gọi 911 gọi cảnh sát tới đi, không có đi thì bà không chịu gọi cảnh sát. Rồi bắt đầu là lằng nhằng riết thì bà nói ok tao gọi. Thì gọi ra gọi khoảng chừng 5 phút, hai người người cảnh sát, một người Mỹ đen, một người Mỹ trắng. Thì cái người Mỹ đen tới đó, nó hỏi tao đậu đuôi sao, tôi với thằng cháu tôi mới kể. Tao vô đây tao đổ xăng, nhưng mà tao có cạc đổ xăng mà cạc nó ở cái chỗ này không lấy, tao đổ tiền mặt 40 đô. Nhưng mà cái anh cô tao bên ngoài đã bơm xăng, tao trong này tao mua nước. Mà lúc ra thì cái là nói rằng cái xăng không có bơm được. Bà không chịu, bà bảo là mình tao gian lận, tao đổ rồi và kia là kêu là chưa đổ. Thì tao có kêu bà lần tao đã mở cái công tắc để cho mày coi cái công km của tao được nó có sai không. Mà bà không chịu coi. Rồi bà bảo tao đổ xăng đi. Tao đổ là tao đổ số 40, bà tự nhiên bà ghi cái là lấy cái license xe của tao. Thì tao hỏi bà lần nhận tao có chữ bà là bù xịt. Nhưng rồi thằng Mỹ đen á, ông cảnh sát Mỹ đen đó, ông mới vô cái xe đó, ông mới nói cái bà cái xe giờ mày mở cái đồng hồ xăng ra coi thử coi có đúng hay không. Thì lúc mà ông mở ra ông thấy là đúng là cái cây xăng không có quất rồi. Nhưng mà ông không nói gì hết á, thì ông mới ra ông kêu thằng cháu tao mày vô mày xin lỗi cái ngựa đi. Thằng cháu tôi nói tại sao mày bắt tao xin lỗi, anh nó ron tao đâu có ron. Ông cảnh sát đó ông mới bảo lần tại mày nói tầm bậy với nó. Nói, tao không nói tầm bậy, tại tự nhiên nó ghi cái license của tao tức tao nói bù xịt thôi. Thì cái ông cảnh sát Mỹ trắng đó, ông mới như cái câu chuyện đó anh ẩn như thế nào?
Dạ, để tôi nói nghe vậy ha. À, cái câu chuyện của ông rất là hay. Và cái câu chuyện này quý vị phải nên nghe để học hỏi. Cái miền Nam của đất Mỹ nó rất là kỳ thị cái người mà khác chủng tộc đó. Ngày xưa năm 1970-71 ở Việt Nam mình đi qua mà học không quân đó. Chúng tôi đi ngang tới Alabama đó, Mobile Alabama. Đi ngang có một cái quán ăn nó đề chữ là No Vietnamese, No Dog. Tức là không có người Việt Nam và không có chó vô đây. Thì cái tình trạng mà giữa Nam Bắc chiến tranh đó, cái người Việt Nam lúc nào nó cũng kỳ thị hơn người Bắc. Và ông hên là được một cái người cảnh sát Mỹ đen đi tới. Và ông cảnh sát Mỹ trắng này chắc cũng là hơi tiến bộ chút xíu. Đối với những thành phố đó đó, thì mấy anh đừng nên cự. Ví dụ như ông kêu vô xin lỗi, cứ xin lỗi đại cha nó một tiếng đi. Một tiếng nói nó không mất cái gì hết. Tại vì nó làm khó dễ, nó có thể cho thằng cháu một cái tiếp cận. Đừng cự với mấy thằng cảnh sát ở lại. Tại vì tụi nó, đa số luật lệ tụi nó không biết điều đâu. Do đó đừng kể, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái chuyện mà gọi 911 là cái chuyện ông làm rất là đúng. Nếu ông bỏ đi á, mà lúc đó ông bỏ đi rồi á, mà cảnh sát ghi số xe bắt đầu nó tìm truy nã ông về đây, chẳng lẽ mình đi lái xe qua đó mình tự nó hay sao? Hay là bây giờ nó ngừng, cách 15 phút sau nó nói có thể thằng này nó hút cái bình xăng ra rồi. Do đó cái chuyện mà ông ở tại đó, ông quyết định phải có cảnh sát ở đó, rất là cái chuyện ông làm đúng. Thì quý vị nên lấy đi cái câu chuyện này để làm ấy. Còn cái vấn đề đó tôi muốn hỏi là anh gặp cái người chủ tiệm đó là dân tộc thuộc chủng tộc nào?
À, Mỹ đen.
Mỹ đen. Dạ, tại vì đa số những cái tên mà bán tiệm của Mỹ so đa số mấy người Ả Rập nhiều hơn. Thành ra cái câu mục đích tôi hỏi vậy đó. Nhưng mà anh ở đây là anh chỉ xui anh gặp cái người đó thôi. Tại từ ngày 75 giờ qua Mỹ, tôi chưa bao giờ gặp cái tình trạng đó. Do đó tình trạng xui. Nhưng mà cái chuyện giải quyết của anh rất là đúng. Chỉ có một cái là không nên cự nữ với mấy anh cảnh sát hay là. Không, đó là câu tôi khuyên.
Cái này anh làm cái này không có cự với cảnh sát. Nhưng mà mình chỉ nhờ cảnh sát giải quyết thì trước khi mà cảnh sát tới.
Dạ đó. Không. Cái chữ mà thằng nhỏ nó nói chữ BS á, là cái chữ đó sai. Anh hiểu không?
Dạ.
Anh không nói có được vậy. Anh nhớ kỹ, anh nói là nó cho anh tích cạch. Hoặc là anh cự nữ là nhốt anh ngay tại chỗ.
À không, cái này okay, anh... Không, cái này thì tôi đã đợi nẫn, tại vì cái thằng cháu là nó nói cái bà gặp cái bà mà Mỹ đen mà bà ra bà ghi cái license của nó đó.
Dạ đó, không có nói được người ta câu đó.
Thì
anh có quyền.
Nhưng mà tại vì hỏi tại sao mà mày lại ghi cái bản số xe của tao, nếu mà tao bỏ tao đi mày gọi cảnh sát là nó bắt tao sao? Mà bà không chịu, bà cứ
dạ
ghi.
Không, dạ không, một lần nữa, bà làm sai hoàn toàn, chứ tôi không nói bà làm đúng.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà thằng cháu anh á, đừng chửi người ta. Nhớ vậy không?
Yeah.
Chửi á, mà gặp mấy cảnh sát ngày nào nó cũng lợi dùng điện thoại đó rồi. Nó đương nhiên có favor với những cái local store. anh hiểu không, những cái tiệm mà địa phương á, do đó không làm du khách đi ngoài thắng. Cái câu tôi nói câu á, anh và thằng cháu làm có chuyện gì sai cả, nhưng mà cái câu chửi người ta đừng chửi, tại vì á, gặp mấy thằng cảnh sát thân với chủ tiệm là mấy anh là mấy chị sẽ gặp trouble, ok không? Thì ở đây á, cái câu chuyện của anh là cái câu chuyện rất là hy hữu, cách giải quyết của anh rất là đúng. Thì cái chuyện đó tôi có cái lời khen là anh bình tĩnh giải quyết bằng cách ở lại đó để mình gọi 911, chứ còn bỏ đi là thế nào anh cũng gặp trở ngại liền.
Đúng okay. Rồi, tôi biết mà, tôi biết là mình đi là nó sẽ gọi cảnh sát liền.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà cái lúc mà tôi có kêu cảnh sát á, với cái bà, cái người chờ, cái người cashier mà được, cái người chủ quán xăng á, tôi nói giờ mày cứ nghĩ cái xe yeah. của tao đó đổ được 80 bạc xanh tiền xăng không? Thằng cảnh sát nó không có không đâu. Mà tại sao?
Nghe nghe cái gì? Chuyện đó. Yeah. Thì cái câu chuyện của anh á, anh đứng đó là đúng, còn anh đi là anh thua. Ok.
Ok, cảm ơn anh Nẩn với chú Dì Tấn nhiều, để người khác anh Nẩn nha.
Rồi, cảm ơn chú Cư.
Dạ.
Rồi, cảm ơn.
Cái câu chuyện là rất hay đó, Dì Tấn.
Dạ, vâng.
Cẩn thận, quý vị. Ok.
Dạ, vâng, trường hợp mà vô đổ xăng mà bị ghi bản số xe, nó có nhiều người, người ta không để ý, người ta đi, là cảnh sát stop lại, rồi cái phần thắng.
Dạ, không. Dạ. Khi bị ghi số xe là đứng lại tại đó, gọi 911 liền, tại sao người này ghi số xe của tao. Ok.
Dạ, vâng.
Ông đó làm, cái đây là... cái bài học rất hay. Hôm trước, cách đây mười mấy năm cũng có người Việt Nam đã bị một lần vậy rồi, Dịch Tấn. Đã tiền rồi về đây, cái nó phao cái kê, nó bắt thằng đó ra tòa. Ok không? Nên, quý vị nhớ học cái bài học này rất là hay.
Dạ vâng, quý vị đang nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 1 và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình này. Xin quý vị đừng rời máy.
Tin vui từ nhà thuốc Mẫu Phước Đường. Nhân ngày lễ mẹ, nhà thuốc Bắc Mẫu Phước Đường kính mời quý khách đến uống miễn phí bột gạo lứt Bio MRG vào hai ngày thứ Bảy ngày 11 tháng 5 và ngày Chủ nhật ngày 12 tháng 5. Stem Cell tìm lại tuổi xuân, mua 3 tặng 1. Flexi 7 giảm đau nhức. Estro 8 thuốc dành cho phụ nữ trung niên, mua 4 tặng 1. Yến mua hộp lớn tặng hộp nhỏ, tặng thêm chai nhân sâm bồi bổ sức khỏe, và còn rất nhiều những mặt hàng khác được on sale trong hai ngày thứ Bảy 11 và Chủ nhật 12 tháng 5 nhân ngày Mother's Day. Một Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall Garland, điện thoại 972-496-4372. Một Phước Đường trong khu Asia Times Square, thành phố Grand Prairie, điện thoại 214-810-8079.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em? Không thấy chú Sáu kế bên sao? Chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mái nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA. Tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mái nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Anh ơi, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ luật vương của điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện nhà mình giảm hẳn luôn đó.
Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm van hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable. Dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để nhân viên A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh của quý vị. Bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện trong mùa hè nóng.
Xin gọi luật vương 972-704-4042, 704-4042.
Hoặc 682-333-6559.
À, đây rồi, dụng cụ giảm điện Electric Reducer.
Gì mà anh vui quá vậy?
Vui chứ sao không em, anh đã có Electric Reducer rồi. Từ nay tiền điện nhà mình sẽ được giảm hẳn. Vì có dụng cụ Electric Reducer, anh sẽ làm giảm lượng điện tiêu thụ mỗi ngày xuống, mặc dù mình vẫn xài điện lít ba ga luôn.
Vậy anh đã dùng Electric Reducer cho tiệm mình chưa?
Rồi em à, em không thấy tháng rồi tiền điện của tiệm mình giảm rồi hay sao?
Dụng cụ Electric Reducer hay quá anh ha.
Xin đừng lãng phí trả tiền điện mỗi tháng, hãy gọi ngay cho công ty NXT với dụng cụ Electric Reducer sẽ giúp tiết kiệm từ 15-30% tiền điện mỗi tháng cho nhà hay tiệm.
Sản phẩm chế tạo tại Mỹ, chứng nhận bởi UL, được bảo hành 5 năm.
Nè, em nhớ giữ lại receipt của năm để mà khai thuế, lấy lại tiền 100% nghe em. Gọi ngay số 469-279-5525.
469-279-5525.
0979 575525.
Xin lưu ý, nhà mới đang lên giá 5.000, 10.000 hay hoặc 20.000 mỗi 3 tuần tùy theo địa điểm. Quý vị muốn mua nhà mới vừa đẹp vừa có giá, kiểu cách tân thời, xin hãy gọi cho Melissa Loan Bùi của công ty The Upcolor William. Nhà mới ở Plano 350.000 Mỹ Kim, nhà mới ở Garland gần chùa Đạo Quang 207.900 Mỹ Kim, nhà mới ở Grand Prairie gần chợ Hồng Kông mới 100 thị trường, ở Fort Worth 5 phòng ngủ 3 phòng rưỡi tắm, sàn nhà bằng gỗ 172.000, 5 phòng ngủ 4 phòng tắm, sàn nhà bằng gỗ giảm giá còn 245.000. Ở Garland gần chùa Đạo Quang 4 phòng ngủ 3 phòng rưỡi tắm 216.200, ở Grand Prairie gần Hồng Kông 3 phòng ngủ 2 phòng tắm 125.000. Xin liên lạc Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297. Top Produce của Keller William.
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, vì là ý nguyện của cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hành 4 bước hướng dẫn quán 55621 plan, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quản Resident Funeral Home Dallas, tòa lạc tại số 13005 Greenview Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Gần 250 triệu dân Mỹ vào Internet mỗi ngày. Để có một website chuyên nghiệp đẹp mắt, hãy gọi cho Thu Vân số 817-705-1975. Không cần biết về vi tính, chúng tôi có dịch vụ chọn gói. Ngoài việc thiết kế website, chúng tôi còn cập nhật website, đưa website lên Google và thiết kế online coupon chỉ 39 đô một tháng. Các chủ tiệm nail, nhà hàng và dịch vụ khác, hãy gọi cho Thu Vân đến số 817-705-1975, 817-705-1975, 705-1975. Quý vị luôn bận rộn, hãy để mọi thứ cho chúng tôi lo.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTunes đem tích tri á của âm nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTunes Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp gym mới nhất. Giá đặc biệt chỉ với 99 đồng thôi. Sau 1 tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTunes Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Vietface TV, đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên tại Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận, phát hình 24 giờ mỗi ngày trên băng tần 55.5 với những chương trình tin tức cập nhật, thể thao sôi động, bình luận thời sự đặc sắc, phim bộ hấp dẫn, âm nhạc và hài kịch vui nhộn, hội thoại, phóng sự cộng đồng địa phương và rất nhiều chương trình phong phú khác, hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc qua số 214-302-000, 214-302-000. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả đang giữ điện thoại cũng như đang lắng nghe chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố trở lại với phần 2. Mời quý vị tiếp tục gọi vào với số điện thoại Metro của Đài là 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến lại tiến sĩ Trương Minh Ẩn cũng như phần phụ trách của Việt Tấn. Và chúng tôi sẽ nhận điện thoại của quý vị ngay bây giờ. Và xin trở lại với lại anh Trương Minh Ẩn ạ.
Cảm ơn Việt Tấn và xin chào tất cả quý vị khán giả. Ở ngoài thì mưa gió, tôi trúng trên đường lên tới đài đó Việt Tấn.
Dạ vâng.
Dạ
thưa anh.
Chưa có người nào gọi thì chưa có người gọi phải không Việt Tấn?
Dạ có rồi. Tấn xin được chào quý khán giả trở lại okay. Trong phần 2 ạ.
Vậy mình trả lời đi.
Hello.
Dạ chào anh Việt Tấn, chào anh Ẩn.
À, tôi là Quân ở dưới Phú Quốc á, và cho hỏi anh ảnh là tại sao cứ nhận cái tờ giấy của bên Austin nó gửi về cho mình, nó nói là bằng lái invalid, là lý do tại sao vậy cơ? Mà khi cái cho số phone mình gọi đến Austin á, thì only là cái máy nó trả lời, mình không được nói chuyện với lại cái người ở bên office để mình hỏi lý do. Thì không biết đó là vì lý do tại sao mà nó bị như vậy à cơ?
Dạ thưa anh ở thành phố Phú Quốc phải không?
Dạ.
Ok, cái hay nhất của anh là bây giờ đó, anh ra ngoài cái Texas Department of Safety, chỗ mà thi bằng lái, ở chỗ Hearst đó, nó cái store ra anh cầm cái tờ đó ra nhờ nó giúp đỡ hỏi lý do tại sao có bị nhầm lẫn cái gì không. Ok, chỗ đó giải quyết anh hay nhất nếu anh gọi Austin không được. Còn dạ nếu mà anh ra ngoài đó nó nói là không có chuyện gì hết á, thì hoặc là anh trước khi anh muốn ra đó anh có thể gửi giấy đó tôi coi giùm cho anh. Tại vì ở đây anh chỉ nói cái kiểu mà vậy đó, tôi không có hiểu là invalid như thế nào. Ok.
Dạ đó. Anh nói là cái driver là mình invalid, nếu mà mình không có làm cái gì thì sẽ bằng lại sẽ giống như nó câu cho mình một năm.
Không. Cái anh nói là tôi không hiểu anh nói cái gì, do đó
dạ vâng.
Anh gửi cái lá thư đó cho tôi coi giùm cho.
Dạ vâng, khi mình đọc lá thư tôi không hiểu là cái gì như vậy nữa, mà bằng lái mình thì đâu có hết hạn tới 2-3 năm nữa cơ. Mà nó nói là
in dạ
đó
vâng, nhưng mà tôi cảnh sát á, tôi đã coi bằng lái bao nhiêu người rồi. Anh gửi dạ. tôi cái lá thư, tôi đọc dạ vâng. chứ còn anh đã đọc hết rồi anh không hiểu. Thì nếu mà anh đã đọc hết rồi anh đã hiểu là không hiểu cái gì hết á, mà anh muốn giải quyết á, thì anh ra ngay ngoài chỗ thi bằng lái ở chỗ Northeast Northeast đó anh, ngay chỗ họ sát, và anh cầm thẳng nói chuyện với nó. Còn nếu anh nghĩ rằng không có thể nói chuyện với nó mà nó hiểu anh hay là như thế nào đó, thì anh muốn nhờ tôi giúp thì anh gửi lá thư lên cho tôi hoặc là fax lên nhà phòng tôi. Ok.
Dạ vâng, rồi cảm ơn, rồi chào, cảm ơn anh Việt Tấn á. Dạ bye.
Hello anh. Trong cái trường hợp vừa rồi thì có thể là những cái giấy gì mà không phải là của Austin, mà nhiều khi để chữ Austin trong đó, đôi khi nó làm vậy để cho mình sợ mình ký check gửi tiền dù đổ gì không thưa anh?
Exactly, bởi vậy tôi muốn coi cái đó là cơ quan nào, rồi từ đó nếu mà ở cái vùng đó thì tôi sẵn làm việc luôn, đưa qua cảnh sát luôn.
Dạ vâng.
Vì nó có rất nhiều tờ giấy nó kêu gửi money order, còn mày không clear thì cái gì bằng mất.
Yeah,
ở đây á, cái bởi vì cái câu mà ông đó nói nãy á, đối với tôi nghe nó hơi lạ lỗ tai, thành ra tôi không hiểu cái gì, thành ra tôi muốn coi cái tờ giấy đó vậy
tới. Dạ vâng, như vậy tốt hơn hết là anh mới gửi tờ giấy lên cho anh coi trước, như vậy phải không anh?
Dạ, nếu ông muốn, còn ông nói cái cậu ông vừa rồi ông nói là ông đã đọc rồi.
Dạ.
Đây ông hiểu thì đi thẳng lên đi kia là giải quyết hay nhất. Còn
dạ vâng.
Nếu mà ông nghĩ rằng ông không đủ để mà hiểu cái tờ giấy ta nói cái gì, có nhiều người, xin lỗi Diệp Tấn, có nhiều tờ giấy của chính phủ, ngay cả mình không phải trong nghề, cũng biết tiếng Anh giỏi, có bằng 4 năm đi nữa, đọc cũng không hiểu nó nói cái gì Diệp Tấn, tại vì đa số bình nó dùng những cái tiếng Latin nhiều lắm Diệp Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Như vậy thì anh đó phải gửi cái tờ đó lên cho anh, hay là ra ngoài cái văn phòng ngay chỗ DBS gần đây để
cái
mà...
đó là... Dạ, tùy theo ảnh rồi.
Dạ, vâng.
Gửi lên tôi giúp đỡ dùm tôi coi.
Xin được chào anh tiếp theo trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Hello.
Dạ, có phải tôi không anh?
Dạ, cho biết tên của chị luôn ạ.
Dạ, tôi tên Nga đó. Tôi có...
Mời chị Nga.
Tôi có hỏi câu hỏi này cho anh Ẩn đó, là tôi có một nhỏ cháu nó đi làm.
Hello.
Dạ, tôi có một nhỏ cháu nó đi làm ca đêm đó anh. Nó đi làm ca đêm mà nó về cái nó về và mà cỡ chừng 2 giờ sáng nó mới về tới nhà, thì trên đường đi có một người chạy theo đằng sau nó đụng cái xe của nó xong rồi cái là thì thường thường đụng xe thì người ta đi ra, thì con nhỏ cháu tôi nó cũng đi ra đó anh. Nó đi ra cái là cái xong cái người đó mới thấy nó đi ra, cái người đó mới hỏi là cô có sao không, thì nó nói là tại sao ông đụng xe tôi, cái ông đó mới đánh nó cái xong cái nói là đưa cái bớt đây cho tôi, đưa cái cell phone đây chứ không á thì tôi giết nó. Nó lật đật nó đưa rồi về nó báo cảnh sát, rồi cảnh sát mà cái người này nó biết là ở trong xóm đó luôn đó anh ẩn, mà nó đã report cho cảnh sát rồi, mà cảnh sát sao nó cứ gọi người detective đó hoài, không có gọi lại cho nó gì nè.
Thành phố nào chị?
Dạ ở Phục Quốc á.
Ok, chị về kêu cái cô đó gọi lên văn phòng cho tôi.
Dạ.
Ok, ok. Vậy được không?
Dạ được, số có phải số điện thoại của anh là 817-884-1306 không anh?
Đúng rồi chị, đúng rồi chị. Dạ.
Ok, ok, chắc chắn là cô đó sẽ không gặp tôi, nhưng mà để lời nhắn. Ở đây sẵn cái chuyện này tôi nói luôn là lúc trước mà tôi gì thắng nhắc ra rất là nhiều lần. Quý vị mà bị người ta đụng xe sau đích không có nghĩa là mình bị đụng thiệt. Nếu cái chỗ đó là đường vắng xa lộ hay trên khuya, gọi 911 ngồi trên xe lóc cửa lại. Còn mình mà để máy chạy, nếu nó lợi mà nó gõ cửa làm hùng hổ đó, gọi 911 trước khi bước chân ra, không bao giờ làm anh hùng hết. Và nếu nó bỏ chạy thì kệ nó, mình có insurance. Giờ quý vị xuống xe, đa số quý vị có thể sẽ bị cướp. Thì đây là trường hợp ăn cướp. Do đó tôi nghĩ là detective nó sẽ làm vấn đề là gắt gao, chứ không phải nó bỏ qua đâu. Nhưng mà nãy tôi không hiểu là cái vấn đề này xảy ra hồi nào á, chị còn ở trên đường dây không?
Dạ, chị rời khỏi đường dây nè.
Ok, tại vì nếu mà xảy ra một tháng, hai tháng mà cảnh sát không làm là cái chuyện đó hơi lạ. Còn nếu mà xảy ra mà mới có một, hai ngày thì chưa đâu. Phải có thời gian họ mới điều tra được, cái vụ này rất quan trọng. Một lần nữa, nếu quý vị bị đụng xe như vậy đó, ở sau đích mà giữa khuya, quý vị cầm điện thoại gọi 911, tôi mới bị đụng xe ở trên xa lộ khoảng đường nào. À, bây giờ tôi tìm một cây xăng tôi vô, thì quý vị tìm chỗ nào mà có đèn sáng, có cây xăng quý vị mới vô, chứ không phải là quý vị vừa thấy người ta đụng sau đích là mừng quá, cái này không phải lỗi tôi xuống hỏi là cái gì. Do đó đây là một cái vấn đề ăn cướp mà xảy ra rất thường ở Dallas Fort Worth và tất cả hầu như 50 tiểu bang trên đất Mỹ. Và bây giờ để tôi nói với quý vị nghe câu vậy ha. Nhưng mà quý vị trong lúc lái xe trên đường, quý vị đi làm cái khúc của nhà mình á, mình phải để ý là cái đoạn đường nó tên gì, ví dụ như sắp sửa ra exit gì, cảnh sát nó hỏi, thì quý vị cần phải biết. Và quý vị phải cho biết cái chiếc xe đó màu gì, mặc dù mình không có thời giờ lấy số xe, nhưng phải biết exit là mình đi về hướng đông, hướng tây, hướng nam, bắc. Tôi sắp sửa ra exit số 24, 23, 21. Thì cái đó là những cái mà trên đường đi, chứ không phải là vừa lên xe là đề máy chạy cho đến khi nào tới nhà. Đó là những cái an toàn tôi yêu cầu quý vị đừng có để bị là nạn nhân của như vậy. Ok, dì Phát.
Dạ vâng, thì sẵn câu chuyện này xảy ra cũng đây là một cái bài học có thể nói là rất là cái cảm ơn cái vị thính giả vừa rồi gọi vô luôn. Nếu mà bản thân của Việt Tấn luôn, nếu mà bị đụng xe vào ban đêm đó, thì có thể cái phản ứng của mình nếu mình quên đi, không có nhớ cái bài học ngày hôm nay đó, thì có thể mình sẽ bước ra ngoài và mình sẽ giống như là lấy license bằng lái bình thường giống như mọi ngày. Nhưng mà trường hợp này là trường hợp là ban đêm, nửa đêm, midnight hay là chung quanh đó rất là tối, thì các bà các cô Tấn biết chắc là các bà nhiều khi qua đây mười mấy hai chục năm nhưng mà ít khi nào để ý đường xá lắm. Nhiều khi nói chỉ biết một đường chạy tới chỗ làm, một đường tới đó thôi, chứ còn không có phân biệt được chúng ta đang ở cái location nào, hoặc là diễn tả cho cảnh sát biết được mình đang ở đâu. Là quý vị có thể gọi cho người nhà của mình, gọi cho cảnh sát cũng được, hoặc là
không.
Dạ.
Gọi 911 ngay tại chỗ, nhớ vậy ha.
Dạ,
quý
vâng.
Vị mà khi đi làm về ha, 2 giờ khuya giống như cái cô đó vừa nói đó, là chắc chắn trên đường cái xa lộ đó ít lắm cũng 2 lane, mà giỏi lắm có 2 chiếc xe đó thôi. Lý do tại sao nó đụng mình, một là nó nhậu rượu say, hai là nó chuẩn bị làm tiền.
Dạ, vâng.
Chứ không lý do gì mà hai chiếc xe trên xa lộ vắng như vậy mà đụng mình hết chịu bán ha.
Dạ vâng, như vậy thì mình gọi, nếu mà nhiều người Tấn nói với anh là họ không có diễn tả được họ đang ở đâu, khổ như vậy.
Dạ không, bởi vậy tôi nói đi làm cứ chạy và nhớ kỹ rằng nếu cái cell phone đó mà vẫn còn nói chuyện với trên tổng đài, người ta có thể cho cảnh sát biết cái dùng trên đó như thế nào. Người ta chỉ cần hỏi câu là xa lộ phải không, thì chắc chắn sẽ có cảnh sát chạy trên cái xa lộ đó. Tại vì một khi cái cell phone mình nói chuyện, nó biết cái địa điểm mình vào khoảng nào, chứ không phải chắc chắn ngày đó gì hết.
Dạ vâng.
Ok.
Dạ vâng. Thì có một vài vị thính giả gọi vô là họ đã nghe anh nói trong tuần trước đó, nói về cái vấn đề mà cái vụ án mà người Việt đang ra tòa đó. Thưa anh, thì anh có thể cho các vị thính giả biết cái tin tức về cái vụ án đang xảy ra.
Dạ. Yeah. Ok. Kỳ trước á, là tôi có nói sơ sơ thôi, nhưng mà tôi sẽ nói cái câu chuyện này, tôi sẽ đưa đích danh hết, là tại vì đây là public record, chứ không phải là chuyện gì. Đã, một khi đã ra án rồi, quý vị có thể coi tất cả ở đâu. Và tin tức này tôi nói được đó là anh mà Nguyễn Nhân Tuấn, tức là một cái tên cũng là anh chị trong vùng Hotham City, Arlington, đầu chuyên môn coi mấy cái máy game và cho mượn tiền cắt cổ. Thì tên này tôi đã điêu linh vào khoảng chừng gần mười mấy năm nay với tên đó. Thì trong cái vụ bắn cũng giành nhau thị trường, rồi cũng là bên này nói bên kia thì xác xử với nhau, rồi bắt đầu xong nó bắn. Thì trong vụ bắn này có hai người, một người tức là Hải Méo và một người là Bulldog, hai người đều bắn chết. Nhưng tội nghiệp nhất là cái cậu thứ ba mới có 18 tuổi đi theo người cậu. Thì người cậu này cũng đến hiện trường để làm giống như là anh chị để giảng hòa. Nhưng mà nhớ kỹ rằng quý vị đừng làm anh hùng. Nếu quý vị tay không á mà đi giảng hòa đối với những người có súng là một chuyện thất bại. Thì sau khi ra tòa, cậu này quyết định lên trên ghế để trả lời. Đó là một cái sai lầm nhất của những người bị tội. Khi quý vị bị tội á, đã có luật sư biện hộ, quý vị không muốn lên trả lời câu hỏi đó là do ý của quý vị thì quý vị đừng lên. Tại vì nếu quý vị lên á, quý vị nói mà tụi luật sư thì nó có những cái đường nó hỏi là quý vị chỉ có nước trả lời cứng thôi. Tại ngoài tòa có những khi nó những câu hỏi nó chỉ hỏi mình yes hay là no, chứ không cho mình giảng nghĩa. Do đó khi cậu ta lên thì bồi thẩm đoàn đã cho cậu ta bị tội giết ba người đó, và cuối cùng cậu lấy án là hai lần của cái trung thân khổ sai đó. Vậy Tấn, thì tức là cả cuộc đời này hầu như là mình, năm nay cậu đó 41 tuổi thì tôi nghĩ là ở minimum là 35 năm thì mới được xét hồ sơ coi có cho ra ngoài hay không. Thì tôi không nghĩ là ở trong tù với tuổi 41 cộng thêm 35 thì là 76 mà có thể sống sót được thôi vậy Tấn. Do đó đây là một cái câu chuyện mà quý vị phải cẩn thận là đừng đi vô mấy cái máy game ngồi. Một là coi chừng cảnh sát bắt, hai là coi chừng lạc đạn vậy Tấn.
Dạ vâng thưa anh, như vậy trong cái trường hợp này là có ai là người bị tội thứ nhì không thưa anh? Hay là chỉ có một mình anh Hải thôi?
Cái người tội thứ nhì là cái cậu mà tên là Phúc á. Thì cậu đó là cái cậu mà giống như kiểu là đứng mé bên kia bắn trước. Bắn, nhưng mà cậu chỉ bị có án rất là nhẹ. Là tại vì phải nói thẳng một câu là cái sự mà sơ sót của mấy cái tên ra tòa tên giao phòng thôi. Do đó cậu đã thoát, bị tội, nhưng mà gọi là tội nhẹ. Chứ còn nếu mà đi chung thì tất cả đều tội nặng hết. Nhưng mà còn một vài tên nữa thì tôi đưa nhìn để coi có đủ điều kiện để buộc tội hay không, chứ chưa phải vụ này chấm dứt thôi vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Đận rất là nhiều. Và xin được chào nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý anh của chú luôn ạ.
Dạ, tôi là Nguyên Vũ. Tôi vẫn thường nghe đài này qua Internet, mặc dù tôi không ở thành phố Dallas. Kính chào anh Ẩn và chào anh Thương Tín. Tôi có một trường hợp tôi muốn hỏi. Dạ, tôi có một trường hợp tôi muốn hỏi. Tôi ở Arizona, một lần tôi về Cali tôi chơi. Thì buổi tối 1 giờ đêm tôi có đậu xe ở một cái nơi mà có một cái bảng, tôi có nhìn không thấy cái gì hết. Thì buổi sáng tôi bị cảnh sát phạt cho một cái ticket là đậu xe ở bảng handicap. Tôi có cái máy chụp hình và tôi chụp cái xe của tôi với cái bảng đó, thì cái bảng đó không nhìn thấy gì hết. Tôi có gửi thơ lên, tôi nói là tôi không có nhìn thấy cái bảng handicap, thì cảnh sát nói là mày vẫn bị phạt như thường. Và bây giờ tôi đòi hearing thì cảnh sát trả lời tôi là mày muốn hearing thì mày phải đóng tiền phạt, tao mới chấp nhận cho mày hearing.
Hello.
Dạ, tiểu ban cho ý kiến ạ.
Dạ, anh bị tích cực ở tiểu bang nào?
Ở Cali.
Ở tiểu bang Cali ạ.
Đây, cái chuyện bên Cali thì thật sự ra những cái chuyện đó nó có, xin lỗi anh, mỗi chỗ nó có cái luật riêng của tụi nó. Texas có luật cao bồi, Texas bên kia có luật riêng. Do đó cái câu anh á, nếu mà ví dụ tôi có những người bạn và luật sư bên đó thì tôi hỏi để tôi biết thêm, chứ còn mấy cái tiết cạch mà cái kiểu. Nhưng mà khi mà nghe anh nói đó, nếu tôi là một cái người bình thường không làm tòa án, không làm cảnh sát thì tôi nghe rất là vô duyên. Anh hiểu không? Tất cả luật lệ hiến chương Hoa Kỳ một khi cho một người bị một cái tiết cạch tức là bị tội, không có nghĩa là anh bị tội cho đến khi nào ở chính quyền buộc tội anh có đủ bằng chứng mới gọi là tội. Anh hiểu không? Do đó, cái chỗ nào mà anh trả lời anh thì có vẻ hơi lực lượng chút xíu. Ok? Còn ở đây hỏi là cho ý kiến thì thật sự không biết ý kiến gì. Nhưng mà anh nhớ kỹ rằng nếu anh mà cảm thấy những cái luật rừng này, luật này á, mà nó áp dụng cho anh hoặc là anh lại quay phim mà không khó đó, thì anh có quyền thưa qua cái cơ quan bên FBI. Cái kê anh quá nhỏ, có thể nó không được. Nhưng mà nếu anh kêu cứu ở cái vùng của anh á, nếu anh cũng làm lớn thì từ cái tuổi này thôi. Nhưng mà
dạ vâng, hello chú. Chú nghe trong đó có tiếng delay trong internet đó, thì chú nghe nó chậm hơn cái tiếng trong phone. Hôm nay thì ở đây trời mưa cho nên đôi khi cái phone chú nghe không có rõ lắm. Dạ. Rồi chú ơi, chú có đang trên đường dây không ạ? Còn trên đường dây không ạ? À, vì thính giả này chắc rời khỏi đường dây. Vì nghe qua internet thì nó delay khoảng chừng 3-4 giây khi mà nghe được cái giọng của mình, thành ra nó không có trực tiếp mà chỉ nghe qua điện thoại thôi. Thưa anh Ẩn, như vậy thì ở California thì em có qua 1-2 lần thì em biết ở đó có luật lệ về giao thông rất là khó, và đôi khi lâu lâu còn check foil mấy anh cảnh sát, mấy ảnh còn giống như là mấy ảnh còn lâu lâu mấy ảnh còn đặt cái chỗ đó chặn đường lại coi mình có uống rượu bia hay không nữa. Thành ra cái luật lệ của Cali uống 1-2 chai bia mà lái xe thì vẫn thấy có nhiều anh bạn ở trên Cali đã than phiền ở đây tích cực rất là mắc, và đi UI hay là đi uống rượu lái xe mà bị cảnh sát nó bắt rồi thì nhiều tiền lắm, ra tòa nhiều lần lắm mà rất là cực khổ, cho nên họ rất là sợ. Thưa quý vị, vì lý do trục trặc kỹ thuật cho nên vừa rồi chúng tôi đã có một vài đường dây điện thoại nghe không có rõ, và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cũng đã hết giờ rồi. Quý vị có thể đón nghe chương trình này vào kỳ sau, và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với tiến sĩ Trương Minh Ẩn, cảnh sát Trương Minh Ẩn sẽ được thực hiện từ 2 giờ đến 3 giờ chiều của mỗi ngày thứ năm, và chương trình sẽ được phát lại vào lúc 6 giờ chiều của ngày thứ hai. Chương trình này vào chiều thứ hai thì chỉ là phát lại, cho nên chúng ta không có gọi trực tiếp đường dây qua được. Và một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn quý thính giả đã gửi câu hỏi cũng như đã chia sẻ những cái câu chuyện của mình vào trong chương trình này. Và chương trình xin được tạm dừng tại đây. Thưa quý vị, sau một vài quảng cáo thông tin thương mại, mời quý vị đón nghe phần tin tóm lược đầu giờ, cũng như bản tin dự đoán thời tiết.
Này thế anh Đức Huy mới list có mấy ngày đã có người mua rồi hả?
Ừ, còn nhà mình sao mấy tháng nay không thấy ai mua à?
Nghe nói anh Đức Huy có chương trình bán nhà bảo đảm 59 ngày, hoặc nếu bán không được anh Đức Huy sẽ mua lại bằng cash.
Như vậy thì tốt quá, tôi đang muốn xây nhà mới mà chưa bán được nhà cũ.
Vậy đến anh Đức Huy ngay đi, anh Đức bảo đảm mua ngay nhà của anh bằng cash để anh có đủ tiền xây nhà. Điện thoại nè, 972-816-0363, 972-816-0363. Nhà hàng Lá Xanh Golden. Lá xanh có bánh bèo, canh bún, bánh canh, không đâu ngon bằng. Cơm thịt nướng, hủ tiếu, bún riêu ốc, bún mọc, bún thịt nướng, bún chả cá tại Lá Xanh rất hấp dẫn. Cơm phần gia đình đổi món mỗi buổi chiều. Đặc biệt, quý khách sẽ được free dessert và nước trà xăm dứa sau mỗi bữa ăn. Lá Xanh gần chợ Trường Nguyên, mở cửa từ 9 giờ rưỡi sáng tới 9 giờ tối, từ Chủ nhật tới thứ năm, và cuối tuần sẽ mở cửa tới 10 giờ tối. Xin liên lạc 214-299-9285, 214-299-9285. Nhà hàng Lá Xanh xin kính mời.
Em à, dạo này nhỏ tiền của bộ mảnh toán ghê ha. Ăn nên làm ra hay sao mà lái xe Toyota sáng chói vậy?
Thì vậy chứ sao, làm ăn khá phải lái xe Toyota là đúng rồi. Mà mua xe Toyota thì phải đến Freeman đó nha anh.
Ừ, anh cũng nghe nói Toyota Freeman có nhiều model đẹp, giá cả vừa phải. Mình cũng đang cần một chiếc xe. Vậy cuối tuần này anh chở em đến Freeman Toyota, tha hồ cho em lựa chọn nha.
Hãy đến ngay Freeman Toyota để sắm cho bạn và người thân một chiếc xe Toyota Freeman với nhiều kiểu, nhiều màu, chọn lựa thoải mái.
Xin hãy gọi ngay cho anh Thao Nguyễn 682-597-8483, 682-597-8483.
Freeman Toyota tại thành phố Hurst, số 204 North East, Lức 820, Hurst, Texas. Freeman Toyota.
đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng. Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington, gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286, 817-798-6331, 817-798-6331.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi state board. Trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra, trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
972-485-1222.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ, 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garland trong chợ Hồng Kông Phú Lâm, 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza, Phò Quộc, 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Em có nhớ chị Thanh Mập không? Chồng chị ấy mới bị tai nạn mất rồi.
Trời, mới thấy ảnh với chị bữa trước mà. Vậy giờ mẹ con chị ấy ra sao anh?
Ừ, tội nghiệp mấy mẹ con. Cũng may mà anh chồng mua bảo hiểm nhân thọ trước đó ở Osec Vina, nên bây giờ họ cũng đỡ lo lắng hơn rồi.
Đừng để mọi chuyện quá muộn màng, thương người thân,